Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị, nên chúng ta có cơ hội học lời Chúa với nhau. Dù đời sống luôn đầy dẫy bất an, lo lắng, cầu xin Chúa gìn giữ mỗi gia đình chúng ta cũng như hội thánh Chúa trong bình an của Ngài. Xin Chúa cũng vui dùng đời sống chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, đưa nhiều người đến với Chúa, tin nhận Ngài để được sự sống đời đời. Trong tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay, chúng ta tiếp tục học về gia đình ông bà Amram, Jochebed, đặc biệt là học về Môi-se, người con trai út của ông bà. Môi-se có một vị trí rất đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa. Trước hết, ông được Chúa dùng giải cứu con dân Ngài ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập để đưa họ đến vùng đất hứa. Về mặt tâm linh, qua Môi-se, Chúa ban 10 điều răn và luật lệ của Ngài cho con dân Ngài. Chúa cũng dùng Môi-se và A-rôn là anh của Môi-se hướng dẫn con dân Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Qua bài học kỳ trước, chúng ta thấy đời sống Môi-se có những đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất, khi còn nhỏ, được Chúa cứu sống một cách lạ lùng, nên không bị chết như các bé trai Do Thái khác. Thứ hai, ông được nuôi dưỡng trong hoàng cung Ai Cập, hấp thụ nền văn minh Ai Cập. Đặc điểm thứ ba, Môi-se không quên mình là người Israel, nên ông yêu thương đồng bào, dân tộc mình. Dù được nuôi dưỡng, dạy dỗ theo văn minh của người Ai Cập, lớn lên trong cung điện như một hoàng tử Ai Cập, Môi-se không quên nguồn gốc của mình là người Hebrew. Sách Xuất Ai Cập ký ghi như vậy. Một ngày kia, khi đi ra ngoài xem đồng bào làm việc, Môi-se thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. Nghe được việc này, Pharaoh tìm giết Môi-se. Nhưng Môi-se trốn khỏi Pharaoh. Ông dừng chân trong xứ Madian và ngồi bên một giếng nước. Trích Xuất Ai Cập ký chương 2 câu 11, 12 và 15 theo bản hiệu đính. Đặc điểm thứ tư của Môi-se là ông có đức tin nơi Chúa. Tác giả thư Hebrew trong Tân Ước nói về đức tin của cha mẹ Môi-se là ông bà Amram, Jochebed, và cũng nhắc đến đức tin của Môi-se. Tác giả thư Hebrew viết như vậy: bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin ông lìa Ai Cập không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. Trích thư Hebrew chương 11 câu 24 đến 27 trong bản hiệu đính. Đặc điểm thứ năm của Môi-se là Môi-se được Chúa gìn giữ dẫn dắt một cách lạ lùng trong chương trình của Ngài. Khi sự việc Môi-se giết người Ai Cập để binh vực con dân Chúa đến tay Pharaoh, ông ta muốn giết Môi-se, nên Môi-se phải bỏ cung điện chạy trốn. Dù vậy, Chúa vẫn tiếp tục dẫn dắt ông một cách diệu kỳ. Xuất Ai Cập ký chương 2 ghi về sự dẫn dắt lạ lùng của Chúa cho Môi-se như sau. Thầy tế lễ Madian có 7 cô con gái. Các cô ấy đến giếng múc nước, đổ đầy máng cho bầy gia súc của cha mình uống. Có một bọn chăn chiên đến đuổi các cô đi. Nhưng Môi-se đứng ra binh vực các cô và cho bầy gia súc uống nước. Khi các cô trở về nhà cha mình là Reuen, người cha hỏi, sao hôm nay các con về sớm vậy? Họ thưa, có một người Ai Cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước cho bầy chiên uống nữa. Người cha hỏi tiếp, người đó bây giờ ở đâu? Sao các con lại bỏ người ta vậy? Hãy mời người đó về dùng bữa. Môi-se bằng lòng ở lại với Reuen và ông gả Sephora, con gái mình, cho Môi-se. Nàng sinh một con trai và Môi-se đặt tên là Gẹt-xôn vì ông nói, tôi kiều ngụ trên đất khách. Trích xuất Ai Cập ký chương 2, câu 16 đến 22. Từ đó, ngày ngày Môi-se chăn chiên cho gia đình người cha vợ. Có lẽ ông nghĩ cuộc đời ông như vậy cũng đã yên. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình và công tác đặc biệt cho Môi-se. Đặc điểm thứ 6 của Môi-se là ông được Chúa dùng giải cứu con dân Ngài ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Nhờ tình thương đối với dân tộc và đức tin vững mạnh nơi Chúa, Môi-se được Chúa chọn làm người lãnh đạo con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Kinh Thánh ghi, bây giờ Môi-se đang chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Ông dẫn bầy chiên qua bên kia hoang mạc và đến Hô-rép là núi của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Môi-se tự nhủ, ta phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này. Tại sao bụi gai không bị thiêu rụi? Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem, nên từ giữa bụi gai Ngài gọi. Hỡi Môi-se, Môi-se. Ông thưa rằng, có con đây. Đức Chúa Trời phán, đừng đến gần. Hãy cởi dép khỏi chân con, vì chỗ con đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại phán, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán, ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ. Ta ngự xuống để giải cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi ở của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Này, tiếng kêu than của dân Israel đã thấu đến ta. Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây. Ta sẽ sai con đến Pharaon để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời, con là ai mà dám đến với Pharaon và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán, ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng ta đã sai con đi. Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi, thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi này. Môi-se thưa với Đức Chúa Trời, nếu con đi đến với dân Israel và nói với họ, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em, và họ hỏi con, tên Ngài là gì? Thì con sẽ nói với họ thế nào? Đức Chúa Trời phán, ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Ngài lại phán, hãy nói với dân Israel rằng, đấng tự hữu đã sai tôi đến với anh em. Chúng tôi vừa trích đọc xuất Ai Cập ký chương 3, câu 1 đến câu 13. Dù Chúa truyền phán như vậy, Môi-se vẫn thoái thác, không dám nhận trách nhiệm Chúa giao. Cuối cùng, ông đã nhận mạng lệnh của Chúa với điều kiện là A-rôn, anh của ông, sẽ cùng đi với ông và làm phát ngôn viên cho ông. Đặc điểm thứ 7 của Môi-se là ông là người khiêm nhường. Dù lớn lên trong cung điện Ai Cập giàu có, sang trọng, hấp thụ kiến thức khôn ngoan của nền văn minh Ai Cập trong suốt 40 năm. Môi-se không bao giờ nhắc đến những điều đó, cũng không hãnh diện là mình đã được trưởng dưỡng như một hoàng tử Ai Cập. Sau đó, trong chức vụ lãnh đạo con dân Chúa, Môi-se được Chúa hiện ra, giao trách nhiệm trọng đại cho ông. Không những thế, Môi-se là người duy nhất được nhìn thấy hình trạng của Đức Chúa Trời và được nói chuyện trực tiếp với Ngài. Nhưng ông không bao giờ khoe hay tỏ vẻ kiêu ngạo về những đặc ân Chúa ban cho ông. Chính Kinh Thánh nói rằng Môi-se là người khiêm nhường. Dân Số Ký chương 12, trong phần ghi lại việc A-rôn và Miriam bị Chúa phạt vì ganh tị và chỉ trích Môi-se, nói về Môi-se như sau. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Đức Chúa Trời cũng xác nhận Môi-se là tôi tớ của Ngài và chính Ngài lên tiếng binh vực Môi-se. Chúa phán với A-rôn và Miriam: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong chiêm bao. Tôi tớ ta, Môi-se, không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người, miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố. Và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy, các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Trích Dân Số Ký chương 12 câu 6 đến câu 8. Thưa quý vị, Môi-se là người khiêm nhường, hiền lành, nên ông đã được Đức Chúa Trời binh vực khi ông bị người khác ganh tị và chỉ trích.